Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam đình bản hai tờ báo mạng do vi phạm hành chính. Sau chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, Bắc Kinh cử đặc sứ sang Triều Tiên. Triều Tiên còn chờ đến phút cuối mới quyết định tham gia Olympic Pyeongchang.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions hôm thứ Ba bác bỏ các cáo buộc nói rằng ông đã nói dối các nhà lập pháp khi ông trước đó khai chứng rằng ông không biết gì về những liên lạc của ban vận động tranh cử của Donald Trump với các hoạt vụ Nga vào năm ngoái. Ông Sessions nói với Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ rằng ông không nhớ gì về cuộc họp năm 2016 với phụ tá chiến dịch tranh cử của ông Trump, George Papadopoulos, người đã nói về những liên lạc của anh ta với những người nói là họ có thể sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho đến khi những tin tức gần đây cho biết ông Sessions đã chủ trì cuộc họp này. Trong tất cả lời khai chứng của tôi chỉ có thể làm hết sức mình để trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị như tôi hiểu và theo trí nhớ tốt nhất của tôi, ông Sessions nói. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận và bác bỏ những cáo buộc rằng tôi đã nói dối dù đã tuyên thệ. Đó là lời nói dối. Kể từ lần xuất hiện gần nhất trước một ủy ban quốc hội vào giữa tháng 10, tin tức cho hay Papadopoulos vào đầu tháng 10 đã nhận tội khai man với các đặc vụ liên bang điều tra những liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Trump với Nga và đang hợp tác với cuộc điều tra hình sự của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Các công tố viên nói trong hồ sơ tòa án rằng tại một cuộc họp vào tháng 3 năm 2016, khoảng 7 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, Papadopoulos nói với ông Sessions, ông Trump và những người khác rằng anh ta có những quan hệ với những người có thể sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Trump với ông Putin. Ông Sessions cho biết ông đã phản bác ý tưởng này của Papadopoulos và cuộc gặp gỡ Trump-Putin chưa bao giờ diễn ra trong chiến dịch tranh cử. Trong phiên điều trần chuẩn thuận vào tháng 1 để trở thành Bộ trưởng Tư pháp, chức vụ chấp pháp hàng đầu ở Mỹ, ông Sessions nói ông không hay biết gì về những liên lạc giữa ban vận động và Nga, nhưng sau đó thừa nhận là ông đã gặp gỡ đại sứ Nga tại Washington, Sergei Kislyak. Ông Sessions nói rằng việc ông không nhớ cuộc họp với Papadopoulos, cũng như một liên lạc với Carter Page, một phụ tá của ông Trump khi đó đang chủ động tiếp xúc Nga, là do sự hỗn loạn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Đó là một chiến dịch chói lọi về nhiều mặt, ông Sessions nói. Nhưng theo một cách nào đó, có sự hỗn loạn hàng ngày từ ngày đầu tiên. Chúng tôi lúc nào cũng đi lại, đôi khi đến nhiều nơi trong cùng một ngày, rất thiếu ngủ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson trong chuyến thăm Myanmar đã bày tỏ quan ngại về những nguồn tin đáng tin cậy tường trình về những hành vi tàn ác phổ biến do các lực lượng an ninh và đội ngũ những kẻ tự giao cho mình nhiệm vụ gìn giữ trật tự gây ra ở bang Rakhine. Nhưng ông Tillerson nói thêm rằng trong tình hình hiện tại, không nên áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Myanmar. Nói về những gì mà Liên Hiệp Quốc cho là những vụ thanh tẩy chủng tộc rõ rệt, mà nạn nhân là người thiểu số người Hồi giáo Rohingya, ông Tillerson nói, tôi không nghiệm ra được là áp dụng các biện pháp chế tài sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này. Phát biểu khi đang đứng bên cạnh nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, ông Tillerson nói các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân có thể phù hợp hơn. Chúng tôi muốn thấy Myanmar thành công, ông Tillerson nói, và ông loan báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 47 triệu đô la để viện trợ người tị nạn Rohingya, nâng tổng số tiền viện trợ trong năm lên tới 87 triệu đô la. Ngoại trưởng Tillerson miêu tả những cảnh tượng tại bang Rakhine đầy xáo trộn là khủng khiếp, và ông hối thúc Myanmar hãy thực hiện những đề nghị ghi trong phúc trình do cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan lãnh đạo, trong đó có đề nghị tạo ra một lộ trình để người Rohingya được cấp quy chế công dân đầy đủ. Đáp lời, bà Aung San Suu Kyi cảm ơn ông Tillerson vì đã thừa nhận những thách thức của tình hình và duy trì thái độ cởi mở. Ngay sau khi tới thủ đô Naypyidaw hôm thứ Tư, ông Tillerson đã đến gặp người đứng đầu quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, người mà các lực lượng thuộc quyền bị cáo buộc đã phát động một chiến dịch đốt phá làng mạc và đất đai của người Rohingya sinh sống tại vùng Tây Bắc bang Rakhine, để đáp trả các cuộc tấn công các lực lượng chủ chiến Rohingya vào các trạm biên phòng Myanmar hồi tháng 8. Chiến dịch này đã dẫn tới làn sóng di dân ồ ạt. Khoảng 600.000 người Rohingya đã chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Họ báo cáo với các tổ chức nhân quyền quốc tế những hành động tàn bạo do các lực lượng an ninh của chính quyền Myanmar, gồm bắn bỏ bừa bãi, hãm hiếp và đốt làng mạc. Các giới chức quân sự Myanmar nói rằng một cuộc điều tra nội bộ không tìm thấy bằng chứng cho thấy các binh lính của họ phạm bất cứ tội ác nào đối với người Rohingya và chỉ có 376 tên khủng bố Rohingya bị quân đội giết trong cuộc giao tranh với các phần tử nổi dậy. Báo cáo của quân đội Myanmar đã bị tổ chức Human Rights Watch ở New York tố cáo là một nỗ lực của quân đội nhằm tẩy sạch các hành động của mình. Uy tín của bà Aung San Suu Kyi trong tư cách một khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình và biểu tượng của phong trào dân chủ đã bị sức mẻ vì những lời chỉ trích về phản ứng trì chậm trước cuộc khủng hoảng. Bà Suu Kyi đang chia sẻ quyền lực với quân đội. Đó là lý do nhiều chính phủ phương Tây tỏ ra miễn cưỡng không muốn tấn công bà trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền dân chủ. Nhóm thiểu số Rohingya từ lâu đã bị từ chối quyền công dân và các quyền khác ở Myanmar, nơi đa số dân chúng theo đạo Phật. Họ bị coi là người nhập cư từ Bangladesh, cho dù trên thực tế nhiều gia đình đã sống ở Myanmar từ nhiều thế hệ.
Ba cầu thủ sinh viên Mỹ bị quản thúc ở Trung Quốc vì bị nghi trộm đồ cửa hàng tại một trung tâm mua sắm cao cấp ở Hàng Châu đã về lại Mỹ. Ba cầu thủ của đội bóng trường đại học UCLA được truyền thông quốc tế chú ý vì bị nghi ăn trộm kính mát ở cửa hàng Trung Quốc này khi về đến phi trường thành phố Los Angeles tối thứ Ba hôm 14 tháng 11 đã không trả lời các phóng viên báo chí. Ủy viên của Liên hiệp Hội thể thao mà đội bóng Bruins của UCLA là một thành viên hôm thứ Ba nói rằng vụ việc đã được giải quyết và được nhà chức trách Trung Quốc chấp thuận. Ba cầu thủ LiAngelo Ball, Cody Riley và Jalen Hill hôm thứ Ba đã bị cảnh sát thẩm vấn vì cáo buộc đã đánh cắp kính mát tại một cửa hàng Louis Vuitton gần khách sạn mà đội Bruins của họ trú ngụ ở Hàng Châu. Các cầu thủ này bị giữ lại tại một khách sạn khác ở Hàng Châu, trong khi đội bóng của họ đi Thượng Hải để đấu với đội của trường Georgia Tech, một đại học khác của Mỹ. Đội Bruins không cho biết quyết định về ba cầu thủ này trong trận đấu trên sân nhà tiếp đội Central Arkansas vào tối thứ Tư 15 tháng 11.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam vừa ra quyết định đình bản tạm thời và phạt hai tờ báo mạng tổng cộng 190 triệu đồng do vi phạm hành chính. Nhà báo tự do Võ Văn Tạ ở Khánh Hòa nói rằng việc các tờ báo bị phạt hay bị đình bản vẫn thường xuyên xảy ra khi các lãnh đạo đấu đá lẫn nhau vì phe cánh.
Thế thì cái việc vừa rồi mà tờ báo đăng tin đó mà bị bản rồi thì bị phạt và do là liên quan đăng đến những chuyện tham nhũng ấy, tôi thấy là nó cũng không có gì là mới so với trước đây. Cái việc mà xử lý nó ở chừng mực nào đó cấp thấp là một, thứ hai là còn có cả cái trường hợp đấy là có định hướng phe cánh nữa cơ. Có cái gì đó nó chỉ làm gọi là chứng điểm vớt vát uy tín hoặc cũng là một công cụ để thanh trừng lẫn nhau cho mâu thuẫn phe cánh.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 14 tháng 11 ra quyết định đình bản 3 tháng chuyên trang Phụ nữ và Đời sống của báo điện tử Người Đưa Tin và tạp chí điện tử Nhà Quản lý. Ngoài ra, hai cơ quan báo chí này còn bị phạt số tiền 190 triệu đồng. Một quyết định do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bảo ký nói, báo Người Đưa Tin đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản qua bài viết đăng ngày 29 tháng 10 trên chuyên trang Phụ nữ và Đời sống, có tên miền là phunữnews.vn. Quyết định xử phạt cho biết trang này viết bài sai sự thật trong bài Bình Phước, báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đăng trên báo này hôm 21 tháng 8, 2017. Tạp chí này thuộc diện nghiên cứu và đào tạo về quản lý. Tuy nhiên, quyết định của Bộ không nói rõ những vi phạm trong bài viết này cụ thể là gì. Báo Vietnamnet nói báo điện tử Người Đưa Tin bị xử phạt 140 triệu đồng và bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình bản tạm thời, tức là tước quyền sử dụng giấy phép của chuyên trang Phụ nữ và Đời sống trong thời gian 3 tháng. Trước đó, vào ngày 13 tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ra quyết định thu hồi chuyên trang quản lý bán lẻ, có tên miền là nhàquảnly.vn, của tạp chí điện tử nhà quản lý vì tạp chí không xuất bản chuyên trang trong thời gian quy định và đưa tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết Doanh nghiệp Việt Nam bán hàng giả, chuyện bây giờ mới lộ, đăng ngày 26 tháng 10. Tổng số tiền vi phạm hành chính đối với trang nhà quản lý là 50 triệu đồng. Nhà báo Võ Văn Tạo nói việc các trang báo bị phạt hay đình bản thường xuyên xảy ra ở Việt Nam.
Thì đối với những người làm báo ở Việt Nam, cái việc mà lâu lâu là tờ báo này đăng tin kia bị Bộ Thông tin Truyền thông thổi còi phạt, rồi thì đình bản tạm thời hoặc đình bản vĩnh viễn thì nó cũng không có gì là xa lạ lắm. Ở trong cái nhà nước của do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền ấy, thì người ta quan niệm báo chí là công cụ của Đảng, công cụ tuyên truyền của nhà nước, không phải là một cơ quan ngôn luận độc lập của người dân. Cho nên là báo chí luôn luôn bị một cái sự quản lý gắt gao.
Nhà báo Võ Văn Tạo điểm lại một số vụ đình bản và báo chí trước đây như sau.
Cái vụ tương đối đình đám là người cao tuổi, ông Kim Quốc Hoa đăng cái bài thị trường sao và vạch là nói về cái việc mua bán quan bát tước chức vụ lon mặc trong công an, trong quân đội. Cái việc đó là một thực tế hiển nhiên mà ở xã hội hầu như ai cũng biết. Thế nhưng mà đề cập đến cái đó là bị liệt. Thế rồi trước đó nữa thì thanh niên tuổi trẻ là những cái dịp mà hồi vụ PO18 là cái vụ tham nhũng khủng khiếp ấy, thì cũng thế rồi cũng bị cách chức hàng loạt tổng biên tập và tước thẻ của phóng viên biên tập viên rất là nhiều, thậm chí có hai phóng viên là bị bắt phải ra tòa.
Vào tháng 7 năm nay, ba tờ báo Thanh Niên, Người Lao Động, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phạt với cáo buộc đưa tin sai sự thật. Vào năm 2016, báo Thanh Niên bị phạt vì dù thông tin nước mắm nhiễm arsen. Năm 2015, hai ấn phẩm phụ của báo Đời Sống và Pháp Luật cũng bị tạm thời đình chỉ 3 tháng. Vào năm 2014, các báo Tiền Phong, Đất Việt và Kiến Thức mỗi tờ bị xử phạt 60 triệu đồng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14 tháng 11 đã đăng một video cảm ơn châu Á lên trang Twitter của mình, trong đó mở đầu bằng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đội nón lá đạp xe trên đường phố Hà Nội. Ngay sau khi vừa kết thúc chuyến công du đến 5 quốc gia châu Á kéo dài 12 ngày, ông Trump đã đăng tải một video dài 45 giây cùng dòng chú thích Thank you Asia, cảm ơn châu Á. Mở đầu đoạn video chính là hình ảnh quen thuộc trên đường phố Hà Nội với người phụ nữ đội nón lá đạp xe đạp, những chiếc xe máy và những chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sau đó là hình ảnh gặp gỡ các lãnh đạo châu Á, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Hình ảnh đường phố Việt Nam được lặp lại một lần nữa trong phần gần cuối đoạn video, với các lực lượng dân phòng, công an đang hỗ trợ an ninh cho đoàn xe của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Tờ Guardian ví von đoạn video của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sôi động như các đoạn phim trong trò chơi mạo hiểm nhảy bungee từ trên cao hay trò trượt tuyết mạo hiểm của các thiếu niên. Tờ báo này nói ông Donald Trump đã đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới châu Á bằng cách phát hành một băng video nổi bật với cảnh quay chậm rãi trên nền nhạc sôi động có tông tăng dần. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 68.000 lượt thích, 16.000 lượt đăng lại và hơn 8.000 lượt bình luận trên Twitter. Trước đó cũng trên Twitter, Tổng thống Mỹ cũng đã gửi lời cảm ơn về sự đón tiếp của các nước chủ nhà, bao gồm Việt Nam.
Lô đất bí ẩn Việt Nam dành cho Mỹ nằm ở đâu? Việt Nam và Hoa Kỳ đã được thỏa thuận về một lô đất có mã số D30 để xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới, thu hút sự chú ý của dân chúng về địa điểm quan trọng trong quan hệ song phương này. Tuyên bố chung Việt-Mỹ sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội, có đoạn nói rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Chủ tịch Trần Đại Quang hoan nghênh hai bên trao đổi biên bản thảo luận về ý định dành cho Hoa Kỳ thuê lô đất D30 tại Hà Nội để xây mới Đại sứ quán Hoa Kỳ phù hợp với luật pháp mỗi nước. Nguồn tin tại Phái đoàn Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA tiếng Việt biết rằng D30 nằm ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cách không xa công viên Cầu Giấy, một trong những khu vui chơi được coi là đẹp nhất thủ đô. Địa điểm này nằm đối diện với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trên đường Phạm Văn Bạch. Quan sát bản đồ vệ tinh của Google, phóng viên VOA tiếng Việt thấy rằng D30 là một khoảnh đất rộng vẫn còn nhiều chỗ trống và có các nhà hàng dựng tạm ở mặt phố. VOA Việt ngữ đã đề nghị Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết thêm chi tiết về D30 cũng như lý do chọn địa điểm này, nhưng tới tối ngày 15 tháng 11 giờ Hà Nội, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp. Tin cho hay Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du chính thức tới Hà Nội tuần trước. Một bức ảnh đăng trên website Flickr của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy rằng ông Tillerson đã tới thăm Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 11 tháng 11. Một nhân viên của cơ quan ngoại giao này đã chỉ tay vào một điểm đánh dấu gần công viên Cầu Giấy trên bản đồ của quận Cầu Giấy, trong khi Ngoại trưởng Mỹ chăm chú lắng nghe. Trước đó vài tháng, sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Nhà Trắng, hai nước cũng đã ra thông cáo chung, trong đó đề cập tới việc hai bên nhất trí tích cực cùng nhau làm việc để hoàn tất thỏa thuận về việc chọn vị trí đất phù hợp và thỏa thuận thuê đất cho trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Trong khi có ý kiến cho rằng D30 nằm ở khu vực hay tắc nghẽn giao thông cũng như có thể bị ngập lụt, ông Phạm Viết Hướng, một người môi giới nhà đất ở quận Cầu Giấy lại nói với VOA Việt ngữ.
Ở đấy thì nói chung là giao thông thì nó thuận tiện và nó gần cái khu Duy Tân ấy, tập trung rất nhiều văn phòng, từ văn phòng của Việt Nam cho đến văn phòng nước ngoài. Chỗ công viên Cầu Giấy thì nó không bị ngập. Khu vực này thì nó đông dân cư này. Đông dân cư nên cái tỷ lệ là chuyển các thực tiết thiệt nó rất là hiếm.
Phía Hoa Kỳ hiện có Đại sứ quán ở Hà Nội với trụ sở chính ở phố Láng Hạ và một địa điểm khác ở phố Ngọc Khánh và một lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Việt Nam hiện có một đại sứ quán nằm trong một tòa nhà ở thủ đô Washington DC của Mỹ và các lãnh sự quán ở Houston, Texas, ở New York và San Francisco, tiểu bang California, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống. Trong chuyến thăm châu Á mới kết thúc hôm 14 tháng 11, nhà lãnh đạo Mỹ luôn nhấn mạnh tới từ có đi có lại trong quan hệ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuyên bố chung Việt-Mỹ cũng viết rằng Tổng thống Donald Trump tái khẳng định Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ để Việt Nam có được các cơ sở vật chất ngoại giao và lãnh sự tốt hơn tại Hoa Kỳ. Vấn đề tìm nơi xây dựng Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã dầm gian lâu nay, nhất là sau năm 2008 khi Đại sứ Michael Mihalak cho biết rằng đó là một trong bốn ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ ở Việt Nam sau thương mại, giáo dục và nhân quyền. Ông nói rằng Đại sứ quán hiện thời quá chật chội, và chúng tôi muốn có một tòa đại sứ mới rộng rãi hơn, và cho biết thêm rằng thông thường việc xây dựng sứ quán sẽ mất từ 2 tới 5 năm. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này trên thế giới, cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước khác ở Hoa Kỳ được trao quy chế đặc biệt, và trong khi khu vực ngoại giao vẫn là lãnh thổ của nước chủ nhà, một đại sứ quán hoặc lãnh sự quán được coi là một quốc gia có chủ quyền. Bộ này nói rằng tòa nhà chính của đại sứ quán thường được bổ sung bởi các tòa nhà khác, là nơi hoạt động của bộ phận lãnh sự, trung tâm thông tin, phòng họp hay văn phòng của các cơ quan khác thuộc chính phủ. Là một bộ mặt của nước Mỹ ở quốc gia chủ nhà, tòa nhà đại sứ quán thường ấn tượng về mặt kiến trúc, đó có thể là một tòa nhà lịch sử hay một kết cấu mới ấn tượng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Một cựu nhân viên phái Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng nhiều năm qua phía Hà Nội và Washington vấp phải trở ngại về thương thuyết khu vực xây đại sứ quán mới, nhất là về giá và thời hạn cho thuê đất. Theo luật đất đai của Việt Nam năm 2013, thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Trả lời báo chí trong nước hồi đầu năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng Mỹ cũng có ý định mở tổng lãnh sự quán ở Đà Nẵng và phía Việt Nam hoan nghênh vì điều này có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước với nhau. Trung Quốc mới đây đã chính thức khai trương Tổng lãnh sự quán ở thành phố Biển, nơi nhiều du khách quốc gia láng giềng tới thăm và cũng là nơi vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC với sự tham dự của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, tiết trời Hà Nội chuyển sang mát dịu, se lạnh, rồi se sắc cho đến tháng 9, Hà Nội đậm sắc thu. Trong lúc nhiều địa điểm du lịch trên cả nước vạn khách vì thời tiết xấu đi, thì Hà Nội lại rất đông khách du lịch vào mùa này. Mùa thu Hà Nội hút hồn du khách với những hàng cây trăm tuổi, những di chỉ xưa cổ nhuộm màu rêu, những cửa ô xưa cũ, những bà hàng cốm với giọng nói quê mùa, thật thà. Một người bán cốm dạo bên bờ Hồ Gươm chia sẻ với VOA.
Cốm tươi thôi, có thể ăn thôi. Không. Thì làm từ bắt đầu lúa lon, cắt rồi về, xong bắt đầu đến lúc sau này.
Nghệ sĩ Hồ Thị Sáu, khách du lịch Hà Nội chia sẻ với VOA.
Mình rất thích cái hương vị của mùi cốm. Và nói về mùa thu Hà Nội thì hôm nay là ông trời rất là chiều lòng người, trời rất là mát. Lần này là lần thứ hai về Hồ Hoàn Kiếm. Và nói về mùa thu thì cũng là lần này là lần thứ hai về Hà Nội để hưởng được cái không khí về mùa thu Hà Nội. Nói chung là mình không thể tả nổi cái mùa thu Hà Nội là nó như thế nào nữa. Tại hôm nay cái không khí của cái thời tiết mùa thu Hà Nội rất là đẹp.
Sinh viên Phạm Thu Hiền, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ với VOA.
Rất là mát, rất phù hợp để mọi người đến Hồ Gươm mà đi dạo. Hồ Gươm thì
là đẹp nữa, cảnh quan rất là nhiều. Và đấy chắc chính là lý do mà rất nhiều khách du khách ở phương Tây đến đây tham quan và chụp ảnh.
Mùa thu Hà Nội với những bà hàng hoa, hàng trái cây, chè xanh thuốc Lào, hàng bưởi hàng da, hàng bạc hàng buồm bên vỉa hè. Cảm giác gần gũi của một Hà Nội chỉ cần gói tay đã chạm phố, phố và nhà hòa quyện vào nhau. Mỗi mái nhà, mỗi con đường, hàng cây hay hàng nước, thức quà phố phường như một chấm nhỏ li ti màu sắc làm nên bức tranh Hà Nội mùa thu. Và dường như không khí mát dịu mùa thu làm cho tâm hồn người ta trở nên tĩnh lặng, sâu lắng hơn. Những bước chân cũng chậm hơn, lặng lẽ hơn. Có lẽ đây là vẻ đẹp hút hồn mỗi khi thu về, chỉ có ở mặt đất thanh lịch Tràng An. Bà Nguyễn Thị Phương, cư dân Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mùa thu Hà Nội là rất là đẹp vì nó có hoa sữa. Đấy là đặc trưng của Hà Nội đấy các ạ.
Nghệ sĩ Hồ Thị Sáu, khách du lịch Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Sau năm 96 trở về đây thì mình cũng trở về quê hương và ra Hà Nội cũng được vài lần. Nhưng mà để mà điều kiện được để về hưởng thụ được cái mùa thu ở Hà Nội thì cũng không có dịp, tại vì cũng vô tình lần này là em trai mình tổ chức cái live show đêm nhạc bolero tại cung nghị Việt Xô, cái tựa đề là Quên Anh Đi Rồi vào ngày 22 tháng 10 này, thì cũng rất mừng là em mình lại tổ chức vào đúng vào cái dịp mùa thu nên mình có cơ hội được đến để hưởng thụ được mùa thu ở tại Hà Nội, rất là tuyệt vời.
Du khách có thể mua một tấm vé xe điện với giá 30.000 đồng để đi dạo phố cổ Hà Nội hoặc đi một vòng quanh bờ hồ Tây. Thường thì người ta chọn đi dạo bờ hồ Gươm để cảm nhận vẻ quyến rũ mùa thu nơi đây. Xa xa là tháp Rùa mờ ảo, cầu Thê Húc tư lự soi bóng mặt hồ. Thi thoảng đâu đó, một vài bạn trẻ chơi đàn hoặc mở nhạc ngoài trời để giao lưu, tìm bạn. Một vài khách Tây ngồi mậu chân dung, những ông xích lô oẳng lưng đưa khách qua các dãy phố. Dường như vẻ đẹp mùa thu Hà Nội có cả mùi thơm của hoa sữa, hoa sấu, nước hoa khách du lịch, nước hoa thượng lưu và cả mùi mồ hôi trầm buồn của những người phu xe kiếm sống ven bờ hồ. Một mùa thu Hà Nội vừa rất gần gũi, lại vừa xa xăm trong mỗi bước chân.
Mười một quốc gia hội họp tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng hôm thứ Bảy đồng ý xúc tiến Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương, bất chấp thị trường lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ đã rút ra khỏi hiệp định này. Dự kiến, Việt Nam sẽ là một trong các bên được hưởng lợi nhiều nhất trong thỏa thuận mậu dịch tự do, giữa lúc nước này đang phát triển nhanh chóng khâu xuất khẩu, kể cả trong lĩnh vực công nghệ. Thông tin viên Daniel Schiff của đài VOA đến thăm FPT, công ty công nghệ lớn nhất của Việt Nam, và thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt với Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT ở Đà Nẵng. Mời quý khán giả theo dõi qua phần trình bày của Linh Đan.
Thương mại tự do và đầu tư là những yếu tố đẩy mạnh nền kinh tế Việt Nam, vốn có tỷ lệ tăng trưởng hơn 6% mỗi năm, giúp Việt Nam trở thành một trong số 4 nước tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nói.
Trên thực tế, tôi nghĩ điều rất quan trọng đối với Việt Nam không những chỉ là mở cửa với thế giới mà còn phải cải thiện các quy định về thương mại và sản xuất và quốc tế hóa Việt Nam nhiều hơn nữa.
Công ty công nghệ lớn nhất của Việt Nam có thể được tăng sức hơn nữa với một thỏa thuận thương mại tự do đã được môi giới tại các cuộc họp ở Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, thay thế cho Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Thương mại Việt Nam phát biểu.
Trên cơ sở của các kết quả đàm phán trong 4 vòng đàm đó, thì các bộ trưởng trong phiên họp những ngày vừa qua ở tại Đà Nẵng đã thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó thống nhất với cái tên gọi mới của Hiệp định TPP gồm 11 nước thành viên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tắt theo tiếng Anh là CPTPP.
Thỏa thuận thương mại mới được hình thành sau khi Tổng thống Donald Trump rút thị trường lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định TPP để theo đuổi các hiệp định thương mại song phương. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT nói,
tôi tin chắc là vào một thời điểm nào đó, Mỹ sẽ quay trở lại để thảo luận về cam kết đối với đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tôi nghĩ đó sẽ là cách mà nước Mỹ vận hành trong tư cách nước lãnh đạo thế giới.
FPT tuyên bố tập đoàn này không có ý định bỏ lỡ cuộc cách mạng kỹ thuật số toàn cầu. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT phát biểu.
Việt Nam was late for last three
Việt Nam đã chậm chân trong ba cuộc cách mạng công nghiệp sau cùng, và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể là cơ hội cuối cùng cho Việt Nam để bắt kịp thế giới.
Với các cơ sở lớn mạnh ở Việt Nam, giờ đây công ty công nghệ lớn nhất của Việt Nam đang tìm kiếm thêm nhiều thị trường mới ở châu Á.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc sẽ cử một đặc phái viên sang Bắc Triều Tiên trong tuần này. Tân Hoa Xã loan tin rằng ông Song Tao, vụ trưởng vụ quốc tế thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ đến Bình Nhưỡng vào thứ Sáu 17 tháng 11 để thảo luận về kết quả của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây với các giới chức Triều Tiên. Bản tin không cho biết thêm chi tiết về nội dung làm việc của ông Song tại Bình Nhưỡng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là đồng minh thân thiết nhất của Triều Tiên, nhưng quan hệ giữa hai nước đã trở nên xấu đi trong thời gian gần đây. Bắc Kinh không hài lòng việc Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo, bất chấp vô số lệnh chế tài của quốc tế. Trung Quốc cũng tán thành một số biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến công du châu Á 12 ngày vừa kết thúc đã hối thúc Trung Quốc và các nhà lãnh đạo trong khu vực tăng cường nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng Bắc Kinh lo rằng bất cứ một biện pháp nào nhắm lật đổ chế độ Kim Jong-un sẽ dẫn đến làn sóng người tị nạn, vượt biên từ Triều Tiên sang Trung Quốc và xóa mất trái độn chiến lược giữa Trung Quốc và Hàn Quốc Dân Chủ.
Các nhà tổ chức Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ cân nhắc quyết định tham dự Olympic vào tháng 2 năm tới. Bộ trưởng Thể thao Hàn Quốc Do Jong-hwan phát biểu tại hội nghị ở New York chuẩn bị cho khai mạc Thế vận hội nói: "Chúng tôi rất hy vọng và mong đợi các vận động viên Bắc Hàn tham dự Olympic, đồng thời chúng tôi cũng hiểu rằng vấn đề này có thể được Triều Tiên quyết định vào phút chót." Olympic mùa đông 2018 sẽ diễn ra tại Pyeongchang, Nam Triều Tiên từ ngày 9 cho tới 25 tháng 2. Ủy ban Olympic quốc tế gọi tắt là IOC hối thúc Bắc Triều Tiên tham gia. Việc Triều Tiên tham gia Olympic cũng sẽ giúp hạ giảm những lo ngại về an toàn và an ninh cho Thế vận hội trước mối đe dọa đặt ra từ các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Thành phố nghỉ mát núi non Pyeongchang nằm cách khu phi quân sự ngăn cách hai miền Nam Bắc Triều Tiên khoảng 80 km. Hai nước Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh với nhau sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến mà chưa có hòa ước. Bộ trưởng Do nói, IOC ngỏ ý sẵn lòng giúp Bắc Triều Tiên về chi phí huấn luyện và các chi phí khác liên quan đến việc tham gia Olympic. Bắc Triều Tiên không có vận động viên nào tranh tài tại Olympic mùa đông Sochi 2014 ở Nga. Cuối tháng 9, Bắc Triều Tiên giành được suất dự Olympic mùa đông đầu tiên cho các vận động viên trượt băng nghệ thuật Ryom Taok và Kim Joo-sik tại cuộc tranh vòng loại diễn ra ở Đức. Bộ trưởng Do nói, đó là một tin tức rất phấn khởi. Điều đó có nghĩa là họ có vận động viên đạt chuẩn tranh tài Olympic và đó là một dấu hiệu tích cực cho chúng tôi. Ở các bộ môn khác, chúng tôi biết Bắc Hàn có các vận động viên đang tập môn trượt tuyết việt giả và các môn thể thao trên băng. Một lý do khác khiến các giới chức Olympic quan ngại về khả năng Bắc Triều Tiên sẽ tham dự Olympic đó là lãnh tụ Kim Jong-un nổi tiếng là mê thể thao và ông đã chi phí nhiều cho thể thao với hy vọng là sẽ giúp nâng cao đời sống cho người dân Bắc Hàn. Tuy nhiên, lần trước khi Nam Hàn đăng cai Olympic mùa hè 1988 ở Seoul, lãnh tụ Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un, người lập ra nước Bắc Triều Tiên, đã tẩy chay Thế vận hội đó sau khi kế hoạch hai nước đồng tổ chức Olympic đổ bể. Tính đến thứ Ba, 14 tháng 11, 43 nguyên thủ quốc gia và khoảng 6.500 vận động viên của 95 nước đã đăng ký tham dự Thế vận hội, theo tin của Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.